Rồi bây giờ có câu hỏi gì thì hãy nghĩ nha.
Chúng con xin đội ơn và ghi tâm những lời giảng dạy của Thầy. Sau đây là phần câu hỏi. Bạch Thầy, con có hai câu hỏi trong tay. Con xin phép được đọc trước và sẽ giao lại cho Thầy để tùy ý quyết định. Câu thứ nhất, xin Thầy từ bi chỉ dùm cho con cách chỉ chú như thế nào để chỉ còn âm mà không còn tiếng. Câu thứ hai, kính bạch Thầy hoan hỷ từ bi giảng giải về một câu sâu của lý và sự, tâm và giới thì pháp giới thành tâm, pháp giới vào tâm thì tâm thành pháp giới. Thành thật cảm ơn Thầy và chúc Thầy nhiều sức khỏe tốt.
Thưa đại chúng, nếu mà có hỏi, quý vị cố gắng hỏi cái gì mà nó liên quan đến đề tài trước á, thì chúng tôi trả lời nó lợi ích nhiều hơn. Còn những câu hỏi mà nó hơi xa đề tài thì chúng tôi cũng sẽ trả lời thôi, không có gì. Thì xin nhắc lại là mình học chánh kiến và chánh tư duy, đó là mình học trong cái vấn đề cơ bản thôi. Về nhà đại chúng phải cố gắng tu tập thêm thì mình mới có phát hiện ra được cái nào là chánh kiến, cái nào là chánh tư duy. Còn những điều mà tôi trình bày chỉ là một cái phần nhỏ thôi. Ở đây có ai biết hát không? Có trời nóng bực, nhờ mời vị nào hát một bài đi.
Dạ,
rồi
Thầy có.
Mời hát một bài đi rồi trả lời. Mời hát thôi chứ đừng đọc thông báo hả?
Dạ thưa chị Ân Diệu Trí sẽ cống hiến một bài ạ. Ở trong tâm tử của mẹ. Và trong khi đó thì xin quý vị nghĩ ra những cái câu hỏi và chuyển giao cho ban tổ chức để chúng tôi có thể tuyên bố thề. Dạ, nếu không có giấy thì xin quý vị giơ tay, chúng tôi sẽ mang đến ạ.
Đây là bài hát của một cái chị Phật tử viết ra từ một cái bài nhạc nào đó không biết nữa. Thành ra Diệu Trí thấy hay á, Diệu Trí mới chép lại, thành thử ra cũng không có thuộc lời lắm, thành ra phải cầm bút mà hát. Yeah. Kính xin lạy mẹ Quán Âm, hồng phước ban nguồn vui pháp chủ cho đời. Khắp nơi đạo hành chân như gương sáng dài tâm tư, vượt trầm luôn bế khổ. Chuông ngân và tiếng kinh cầu trang nghiêm lạy đấng cha lành, sống hòa hợp đoàn thương nhau, nguyện cầu cho nhau đời đời an vui. Nhớ lời kính con quán tưởng trong tâm, ơn chư Phật muôn đời mến mong, trên khắp nẻo ta bà nghe lòng thương thế nhân. Hào quang mang ánh sáng thiêng liêng cho nhân loài hòa thiên, Bồ Đề tâm tăng trưởng. Như Lai là đấng cha lành, thương con dìu dắt lên bờ, vương ngàn biển khổ mênh mông, đổ người qua sông, cuộc đời thong dong. Phước ban thuyền tư giá khơi, ngời sáng mang tình thương, phép Phật nhiệm màu. nhớ tu trở về nơi tâm vui giác ngộ duyên lành được huệ tâm soi sáng. Ai ơi lạc lối quay về, bao nhiêu phiền não xa lìa, tâm từ vào nhà Như Lai, đời đời an vui, đời đời an vui.
Cảm ơn chị. Thầy, con có thêm 3 câu hỏi nữa. Câu thứ nhất, có nhiều vị thầy dạy muốn tâm sáng phải bắt tư duy, khi ý nảy sinh thì phải diệt ngay để tâm rỗng không. Như vậy tại sao phải tư duy? Câu thứ hai, bạch thầy, con có câu hỏi mong thầy chỉ dạy. Học Phật chúng con có được sự lầm lẫn giữa có và không từ câu thà chấp có bằng quý tư duy, phải không ạ? Còn hơn chấp không như hạt cải và núi tư. Thà chấp có bằng núi tư duy còn tư duy còn hơn chấp không như dạ không như hạt cải. Mong thầy làm sáng tỏ. Cảm ơn thầy. Câu thứ ba, kính thầy, tâm và tứ thiền, trong cách tu thiền con thường nghe nói dùng tầm tắt tứ, trong khi tầm và tứ đều là suy nghĩ. Nhờ thầy cách nghĩa rõ ràng.
Bây giờ tôi xin nói đến cái chữ mà tầm và tứ mà trong cái bài mà tôi vừa giảng, đó là nói cái điều mà nói về sâu về bản chất của tư duy. Rồi được giảng cuối cùng chúng tôi sẽ nói về tầm và tứ, tức là hai cái thiền chi trong sơ thiền. Khi mà nào các vị tu tập mà chứng vào sơ thiền thì mình sẽ có tầm, tứ, hỷ, lạc và nhất tâm. Cái đó là 5 cái thiền chi mà những người vào trong cảnh giới sơ thiền thì có được cái đó. Thì bài sau và chánh định đó, tôi giảng là sẽ trình bày về cái đó. Còn có nhiều vị thầy nói là muốn tâm sáng là phải dứt bật tư duy. Cái này là đúng. Nếu như mình ngồi thiền mà mình suy nghĩ hoài thì làm sao được. Nếu như mình thực tập trong thiền đó, là mình phải tất cả những ý niệm xấu hay tốt gì gọi là phùng Phật sát Phật và phùng tổ sát tổ đó. Tức là nếu mà cho dù tượng chư Phật mà hiện ra trong tâm của mình đó, mình cũng phải chặt đứt ngay. Gọi là phùng Phật sát Phật. Tại vì tất cả đều là ảo tưởng này. Khi các anh chị vào thiền mà thấy ví dụ ông này xuất hiện, ông kia xuất hiện, hay là cho dù là Phật cũng là ảo tưởng. Cho nên là trong thế giới của thiền định đó, thì những cái ảo tưởng, tức là cái dư ảnh của ngôn ngữ đó, của hình ảnh, của khái niệm mà nó hiện ra trong tâm mình là đều phải dứt bật hết. Thì cái đó là trong trường hợp tu thiền. Chứ còn bây giờ trong lúc mình đang học về chánh tư duy mà đang học về tầm, về tứ mà mình không tư duy làm sao mà biết. Mình đang học mà bây giờ mình dứt bật thì thôi khỏi học luôn. Cho nên đó là cái lúc mình đang học thì nó khác. Nhưng mà lúc mình đang tu thiền đó, hành thiền đó, nói thật với đại chúng, bây giờ tôi giảng vậy nhưng mà khi tôi về nhà tối tôi hành thiền là cái chuyện sách vở đó là đối với tôi là khi trong cái thiền định là trở thành vô nghĩa. Những cái kiến thức, những cái điều mình biết trong lúc thiền định trở thành vô nghĩa. Và có khi nó trở thành phiền não. Nó làm trở ngại cái đầu là cái gì? Gọi là sở tri kiến. Cho nên năm cái loại mà phải giải thoát là giải thoát và giải thoát tri kiến vậy đó. Giới hương, định hương, tuệ hương, giải thoát và giải thoát tri kiến. Những cái hiểu biết của mình đó, nó vướng cái này, nó bận cái kia, cái nghi ngờ của mình, nó cản trở mình rất nhiều trong cảnh giới của thiền định. Do vậy trong thiền định thì thường chúng tôi hủy bỏ luôn cả mấy cái chuyện kiến thức, ngôn ngữ, văn tự. Mình chỉ tập trung vào chuyện điều đành, điều hành cái tâm của mình. Cho nên khi mình học á, thì học về chánh tư duy thì mình học như vậy. Còn cái câu mà thà chấp có bằng núi tu di còn hơn chấp không như hạt cải, cái này tôi không biết, không, thật sự là không hiểu. Không hiểu là muốn hỏi cái gì. Bởi vì á,
câu đó là cái câu mà của Đức Văn Thù nói về có mà không. Và nếu mà phần lớn khi mà người ta học được không rồi đó, là người ta cứ tất cả cái gì khi nào nói, khi nào học về không rồi, khi nào có biết được học không rồi đó, thì tất cả cái gì cũng cho là không cả. Nhưng mà đến khi mà học không mà cho tất cả là không á, thì lúc bấy giờ là thành ra là huyễn, là không đúng nữa rồi, là hư ảo. Cho nên rằng thì là thà chấp có bằng núi tu di còn hơn là chấp không bằng hạt cải. Cái đó là câu lời của Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát.
Không, cái này là cái này mình phải phân biệt cho nên nó rõ hai cái lĩnh vực này. Cái câu hỏi này đó, thưa đại chúng, mình phải đừng có lầm lẫn cái chuyện mà có và không. Cái chuyện mà mình gọi là thà chấp có như núi tu di còn hơn chấp không như cả cái, nếu mà nó nằm trong một cái bối cảnh kinh điển và triết học về tánh không hay là về bát nhã đó, thì cái đó là một chuyện khác. Còn cái mà cuộc sống gọi là sự lầm lẫn giữa có và không, thưa đại chúng, nó phải như thế này. Ở đây chúng ta không thể chấp có được, mà chúng ta cũng không thể là chấp không được. Bởi vì mình là con người, mình đang sống trong cái cảnh thế giới gọi là, chúng tôi nói, mình phải sống với tinh thần nhị đế, tức là nhị đế dung thông. Con thuyền đưa người sang sông, gọi là nhị đế dung thông. Nếu không có phương tiện thì không thể có cứu kính được. Mà nếu không có con thuyền thì không thể qua sông được. Cho nên điều mà chúng ta cần học ở đây, đó là nhị đế, tức là hai chân lý, nhị đế dung thông. Điều mà chúng ta cần học, cần thực tập, đó là nhị đế dung thông. Còn bây giờ á, nếu mà nói thà chấp có còn hơn chấp không, và đem cái có với không mà đối lập giữa hàng núi tu di với cải, cái đó nó rất là, thật ra là một vấn đề, nó gọi là hí luận, được gọi là vấn đề thuộc về hí luận, tức là phiền não. Cho dù một ảo ảnh, còn cái điều mà tôi nói là tâm hành xứ diệt đó, thì ngay cả cái gọi là mọi cái thứ ngôn ngữ tư duy đều phải xả bỏ hết đó, thì mình mới đạt đến cái gọi là cảnh giới niết bàn tịch tịnh. Còn chỗ của tâm hành xứ diệt, chỗ này chấp có cũng được mà chấp không cũng được, phải hỷ xả. Ở đây không dùng chữ chấp nữa, mà phải dùng chữ hỷ xả, tùy thuận nhân duyên thôi. Cho nên cái này thì chắc có lẽ nó nằm trong một cái bối cảnh nào đó của kinh Đại Thừa. Thưa đại chúng, xưa đại chúng, một điều này tôi xin nhắc nhở đại chúng, có những cái câu mà trong kinh Đại Thừa đó mà bứt ra ngoài rồi nói không hiểu, không thể hiểu được, phải bỏ lại cái bối cảnh của nó, gọi là cái context, cái ngữ cảnh của nó nằm ở đâu. Ví dụ hồi nãy tôi nói cái câu gọi là phùng Phật sát Phật, phùng tổ sát tổ, nghĩa là gặp Phật thì giết Phật, gặp tổ giết tổ. Mà nếu tôi đem ra giữa người Phước Lộc Thọ, tôi cầm cái loa tôi nói vậy, có nếu là người ta đem tôi ra người ta bắn liền. Gặp Phật giết Phật, gặp tổ giết tổ, phải nói câu đó ở chỗ nào? Phải trả về cái ngữ cảnh của nó. Thì trong lúc ngồi thiền đó thì nói cái đó được. Còn bây giờ mà tới chỗ Phước Lộc Thọ mà đứng nói đó là chết thôi. Cái đó là, cho nên khi đại chúng học về Đại Thừa đó phải cẩn thận. Ví dụ bây giờ nói là chấp có như núi Tu Di còn hơn chấp không như hạt cải. Mà mình không khéo đó, mình lại cái chấp có, mình nghĩ là chấp có nó tốt hơn là chấp không, rồi mình đi chấp có, thì hiện ra không có cái chấp nào tốt hết đó. Trong quan điểm của tôi là Đại Thừa, Tiểu Thừa và Hỷ Xả thì tốt, còn chấp là cái gì cũng xấu, mà có cũng xấu mà không cũng xấu, càng chấp là càng khổ đau. Cho nên trong Phật giáo gọi là non-attachment is true happiness, sự không bám víu là hạnh phúc chân thật, không chấp thủ là hạnh phúc chân thật. Còn một câu kinh Đại Thừa, cái này là không phải là kinh Đại Thừa mà trong một bài bản văn chứng đạo ca của Đại Thừa, đó là tâm vào pháp giới thì pháp giới thành tâm, pháp giới vào tâm thì tâm thành pháp giới. Thực ra này, chữ tâm và pháp giới là một, tâm pháp giới là một định nghĩa khác của tâm thôi, không có gì hết. Pháp giới bản ư tâm, pháp giới bản ư tâm. Cái câu này pháp giới bản ư tâm. Pháp giới bản ư tâm, cái nguồn gốc của pháp giới tất cả đều quy về cái tâm hết. Tâm gọi là, kỳ trước mình học nhất thiết duy tâm, duy tâm tạo. Cho nên pháp giới, thế giới hay cái gì đi nữa, tất cả đều do nơi tâm hết. Thì cái này không có gì là khó. Cho nên tâm mà vào pháp giới thì pháp giới thành tâm, mà pháp giới vào tâm thì tâm thành pháp giới. Nếu mình hiểu nôm na tức là cái chân lý, mà đạt đến cái chân lý gọi là bình đẳng rồi đó, đạt đến cái chân lý gọi là vô ngại rồi, viên dung vô ngại rồi, thì pháp giới với tâm là một, không có gì, tất cả đều do tâm. Đó là những câu hỏi cần trả lời. Còn câu hỏi đấy hỏi là chỉ dùm cách nào trì chú mà chỉ còn âm mà không còn tiếng. Bởi vì tôi không biết cái vị này hỏi cũng khó trả lời, bởi vì chữ âm á có nghĩa là tiếng. Âm có nghĩa là tiếng. Âm có nghĩa là tiếng. Chữ âm á là voice, là có nghĩa là tiếng. Bây giờ hỏi một câu làm sao mà còn âm mà không còn tiếng thì cũng hơi khó trả lời. Nhưng mà cái kinh nghiệm mà hồi nhỏ chúng tôi là được dạy về mật tông cho nên là còn âm mà không còn tiếng là như thế này. Tức là nếu bình thường mình tụng á là án ma ni bát di hồng, đó là âm tiếng nó rõ ràng phải không? Từng âm một, án ma ni bát di hồng. Hay tiếng Tây Tạng là mani padme hum. Ta là mani padme hum, nó từng tiếng đàng hoàng, từng âm. Nhưng bây giờ mình trì tụng thần chú mà còn âm mà không còn tiếng nữa, tức là nó đi vào thành một cái đồng âm thôi. Ví dụ chúng tôi tức là khi mà chúng tôi đọc thần chú thì nó không còn phân biệt từng âm nữa, mà nó trở thành một cái luồng hơi, một hơi thở này, gọi là tiếng và tâm hợp nhất với nhau. Tiếng và tâm, tiếng ở đây không phải là tiếng tựa, là tức là từng cái phát âm á, và cái tâm của mình nó hợp nhất thành một cái dòng chảy như thế này. Nó trở thành một cái không có còn tụng mà án ma ni bát gì hết. Thì đó là cái cách mà quý vị muốn tập được là phải luyện. Luyện có nghĩa là hồi đó chúng tôi nhớ là một ngày chúng tôi luyện tập tới 10.000. 10.000 thế này nè. 10.000. 10.000 thế này nè. 10.000. 10 cái này là được 1.000. Thì một ngày phải làm 100 cái này. Mà một thời á, một thời mà một ngày 6 thời vậy đó. Chứ không phải là... Thì cái đó là cái cách hành trì để đạt đến một cái công phu bắt buộc. Dạ thưa đại chúng, thôi chắc là đến đây là được rồi hả? Những câu hỏi phụ họa thì thêm thì thôi. Mình chỉ cần...
Dạ thưa, phần pháp thoại hôm nay tạm chấm dứt. Sau đây con xin mời bác Mật Nghiêm có vài lời để cảm ơn thầy và thính chúng.
Kính bạch thầy, kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý vị. Hôm nay hội Phật học Đốt Tuệ rất là vui mừng vì có thầy từ Florida về đây và quý vị đến chia sẻ đông đủ như thế này. Đó là một cái rất là an ủi cho chúng tôi. Và đấy, điều đó cũng làm cho chúng tôi thấy rằng thì là cái tinh thần học Phật của tất cả quý vị đều là lên cao cả. Và người nào cũng đều muốn đi học để giác ngộ giải thoát. Nhưng mà giác ngộ bao nhiêu, giải thoát đến đâu thì chưa biết. Nhưng mà cũng có lòng đến đây thì chúng tôi rất là vui vẻ. Và xin quý vị để mừng thầy bằng một tràng pháo tay. Cảm ơn thầy. Để cảm ơn cụ thể thì Đức Tuệ có cái món quà của Đức Tuệ là cái bài thơ. Và đây là bài thơ mà chúng tôi vừa mới làm đây. Đầu đề là Vượt Thoát Linh Đinh. Dòng sông cũ bao giờ cũng mới. Thật là cái dòng sông thì mình tưởng là cũ nhưng mà nó luôn mới. Dòng sông cũ bao giờ cũng mới, chẳng về nguồn trôi đến đại dương. Vậy dòng đời trôi về đâu nhỉ? Đến bình an hay rối muôn phương? Biết đang sống dòng đời trôi chảy, chạy theo đời lòng nát như tương. Nay thấy được con đường bát chánh, xây dựng bằng trí tuệ tình thương. Con đường đến tột cùng giải thoát, hiểu duyên sinh vô ngã vô thường. Biết đạo rồi ung dung tiến bước, buông được liền phiền não tơ vương. Mặc gió đời hoa tâm vẫn nở, ngát hương thơm giải thoát miên trường. Xin cảm ơn thầy, cảm ơn quý vị. Và xin hẹn gặp chủ nhật sau cũng giờ này. Và đến bây giờ đến.
Thưa, xin mời bác Bách lên để cái phần cúng dường Tam Bảo ạ.
Một lời đầu tiên của chúng con, lâu lắm con được gặp lại thầy. Rất nhiều người ở đây hỏi thăm thầy dữ lắm. Hỏi tại sao mà thầy cứ lâu lâu mà thầy mới đến hoài, mà thầy đáng nhẽ là phải ở đây lâu. Mà thầy chỉ đến được một hai buổi, thầy lại đi về Cát Trắng ở bên Florida. Thì tôi bảo cái duyên của chúng mình chỉ tới đấy thôi. Nhưng mà tôi nghĩ rằng nếu mà một lần tu tập với thầy 4 lần là chúng ta cũng đủ giải thoát rồi. Tôi nghĩ như vậy. Nhưng mà giải thoát nó ở một cái bề sâu nào đó thôi, phải thầy. Con cũng giải thoát nhưng mà nó mới ở trên chút này thôi. Một lần nữa, tất cả xin đứng dậy. Con đại diện thánh chúng để gửi lên Tam Bảo thầy những một chút về tịnh tài để ngày hôm nay. Xin một lần nữa cảm ơn đại chúng và đại diện cho đại chúng chúng tôi trình lên thầy. Xin cảm ơn thầy.
Xin mời đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.
Và xin mời đại chúng nghỉ.